Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa với những ca khúc mới. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Hôm nay
cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp. Trái hoa đượm thắm, hương dịu êm, cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được quang vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa. Lòng luôn vững tin, nguồn ơn phước, sức sống tuôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong Ngài sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, kết liên bền chắc nơi thân Ngài.
Gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, trái hoa đượm thắm, hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiển vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa. Lòng luôn vững tin, nguồn ơn phước, sức sống luôn tràn dâng. Cha là gốc nho, trong sức sống dâng tràn, Chúa đem nhựa sống nuôi hồn con. Cha là gốc nho, con là chiếc nhánh tươi đẹp, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Cha là gốc nho, chiếc nhánh tươi đẹp, trái hoa đượm thắm, hương dịu êm. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền vững nơi thân Ngài. Nguyện danh Chúa được hiển vinh, đời con đây nguyện kết liên vào thân Chúa. Sống con cho Ngài nắng mưa nguyện ở bên cạnh Cha. Đơm trồi nở hoa mang tình Chúa đến cho đời, kết liên nguồn phước cho muôn người. Cha là gốc nho, con nguyện gắn bó bên Ngài, kết liên bền chắc nơi thân Ngài. Cha là gốc nho.
Trong phần học lời Chúa hôm nay, chúng ta sẽ nghiên cứu về chín phước lành trong thời đại mới. Có người hỏi rằng, có phải phước lành trong phúc âm Matthew chương 5 là luật lệ của thời ân điển hay không? Vì mỗi phước lành bắt đầu bằng những chữ phước cho, chứ không phải là ngươi chớ như trong 10 điều giới răn. Có lẽ đúng như vậy, vì trong chín phước lành mở đầu bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu mô tả thái độ và cách sống tích cực mà Chúa chấp nhận và ban thưởng. Mặc dù có vẻ rất đơn giản, nhưng hoàn toàn khác với thái độ và cách sống mà người đời chấp nhận và tán thưởng. Chính vì vậy mà chín phước lành lên án những thế lực trong đời sống con người trên thế giới ngày nay. Chín phước lành không ra lệnh cho chúng ta phải làm, nhưng cho chúng ta thấy những thái độ, những lối sống gương mẫu ảnh hưởng sâu xa đến tâm hồn chúng ta, chứ không bắt buộc chúng ta phải theo, nếu không sẽ bị trừng phạt như luật lệ. Chín phước lành không những chỉ cho chúng ta thấy rõ chiến trận diễn ra hàng ngày trong tâm hồn chúng ta, dưới ý muốn của Chúa và bản chất vị kỷ của con người, nhưng còn vẽ họa đồ cẩn thận kế hoạch chiến thắng trận giặc ấy nữa. Những gì Chúa dành ban cho chúng ta có lẽ sẽ thấy rõ hơn khi đem so với chín phước lành của trần gian sau đây. Thứ nhất, phước cho những kẻ có được tất cả mọi câu trả lời, vì sẽ tự tin và làm chủ tất cả. Trong lớp học của trần gian, những người biết nhiều hơn cả là những người được điểm cao nhất. Dù vậy, người học trò dễ dạy nhất vẫn là người không sợ bị coi là ngu dại khi đặt ra một câu hỏi. Trong lớp học của Chúa, chúng ta cũng được trắc nghiệm, không phải là để xem biết thánh kinh đến đâu, cầu nguyện ít hay nhiều, đi thờ phượng Chúa có thường xuyên không, nhưng là chúng ta có bằng lòng từ bỏ những thành công mình đạt được để lắng tâm hồn nghe lời dạy của Chúa hay không. Người dòng biệt lập Pharisee đời xưa cho mọi người thấy họ rất sung mãn về mặt đạo hạnh, vì họ tuân giữ từng chi tiết nhỏ của luật thánh. Nhưng Chúa Giê-xu tuyên bố rằng điếm đĩ và những người thu thuế đương thời sẽ vào nước thiên đàng trước họ. Vì những hạng người cặn bã của xã hội thời ấy tuyệt đối không có gì trong đời họ là thánh thiện để mà dâng lên Chúa, nhưng chỉ nhờ vào đức thánh thiện của Chúa mà được tha tội. Chính vì vậy mà Chúa Giê-xu tuyên bố phước lành đầu tiên như sau: phước cho những kẻ tâm hồn nghèo khó, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ ấy. Phước lành thứ hai của trần gian có thể nói như sau: phước cho những kẻ quên đi những gì mình đã mất, vì sẽ không bao giờ thấy đau khổ. Không ai trong đời này thích đau khổ, nhưng y như cuộc phục sinh sau đau thương trên thập giá, Niềm vui trong cuộc sống chỉ có thể đạt được khi ta trung tín đi qua những đau khổ và với lên được tới Chúa. Kêu khóc là một hành động của lòng tin, vì đó là cách bỏ đi mọi cách tự vệ và tin nhờ vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa. Vì thế Chúa Giêsu đã dạy: phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được an ủi. Phước lành thứ ba của trần gian có thể diễn tả như sau: phước cho những kẻ kiêu hãnh vì sẽ được những gì đáng được. Đông phương chúng ta tin rằng nhân chi sơ tính bản thiện, vì vậy chúng ta đáng được hưởng phúc lộc trong đời. Những gì thiếu hụt chỉ là luật thừa trừ. Nhưng nếu đúng như vậy, Thượng Đế đã chẳng cần sai Chúa Cứu Thế Giêsu vào đời để cứu chúng ta. Khi việc không lành xảy ra, chúng ta thường ngỡ ngàng tự hỏi: tại sao tôi phải gặp cảnh này? Nhưng khi điều tốt lành đến với chúng ta có đặt câu hỏi như thế không? Có ai nói rằng: tại sao Chúa vẫn ban cho tôi những điều tốt lành, dù lúc nào tôi cũng kiêu căng và ích kỷ không? Người nào hạ mình đặt câu hỏi như thế sẽ thấy rõ phước lành không đáp ứng với tốt lành tầm thường của chúng ta, nhưng thật ra là biểu lộ đức tính tốt lành thánh thiện của Chúa chúng ta. Một người tin Chúa không dám nói rằng: lạy Chúa, xin cho con điều con đáng được, vì tất cả chúng ta đều phạm tội, đáng chết cả. Khi nào chúng ta được buông ra khỏi ràng buộc của lòng tham là lúc chúng ta mở cửa tiếp nhận những gì Chúa muốn cho chúng ta. Người theo Chúa sẽ ngạc nhiên nhận thấy rằng, như người cha hiền, Chúa lúc nào cũng chờ đợi để ban cho chúng ta nhiều hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng, như trong thư Ê-phê-sô chương 3 câu 20. Vì vậy, Chúa Giêsu đã dạy: phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Phước lành thứ tư của trần gian có thể diễn tả như sau: phước cho những kẻ không bao giờ quan tâm những gì Chúa muốn, vì họ sẽ được những gì mình muốn. Thập niên 60, có một bản nhạc nổi danh của đoàn kích động nhạc Rolling Stones mang tựa đề "Tôi không thể được những gì không thỏa mãn". Bản nhạc này đã trở thành tiêu biểu cho một thế hệ thanh niên quyết tâm bài trừ mọi bất công trong xã hội. Phong trào này thoạt đầu cổ võ quyền bình đẳng cho giới nghèo và bị áp bức, nhưng dần dần đi đến chỗ kiêu hãnh vì là người da trắng và buông mình vào trụy lạc. Trong thập niên 70, chủ thuyết vị kỷ này càng được tôn sùng nhiều hơn. Nhạc thời trang lúc ấy tôn sùng cá nhân đến nỗi có bản nhạc mang tựa đề "Tìm cho ra con người số một". Nhưng hai câu hỏi được đặt ra là: điều gì sẽ xảy ra khi có nhiều hơn không nhất thiết là tốt hơn? Và điều gì xảy ra khi thỏa mãn thật vượt qua chỗ tôn sùng cá nhân bản ngã? Trần gian nói: hãy tự đi đến đó mà đoạt lấy. Nhưng Thánh Kinh dạy: ai trong các con muốn làm lớn phải làm đầy tớ, ai muốn đứng đầu phải làm nô lệ. Như con người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và trao sinh mạng làm giá chuộc nhiều cuộc đời. Vì vậy, Chúa Cứu Thế Giêsu đã dạy: phước cho những kẻ đói khát sự công chính vì sẽ được no đủ. Phước lành thứ năm của trần gian có thể diễn tả như sau: phước cho những kẻ trả thù vì sẽ không mất danh dự. Trả thù là một trong những đức tính căn bản của con người, dù thực hiện dưới hình thức hay chiều kích mức độ nào. Người trả thù nhiều hơn là tha thứ. Chúa Giêsu trên thập giá đã nói lời cuối cùng: xong rồi, hay là đầy đủ rồi, nghĩa là giá cho mọi khổ đau, bách hại trong thân phận con người đã được trả. không cần ai phải trả thù nữa. Thượng Đế đã chỉ cho chúng ta phương cách giải quyết hữu hiệu mọi nan đề. Đó là tha thứ, chứ không trả thù nữa. Tất cả hận thù cần đem đến đặt nơi chân thập tự giá. Và mỗi người nhận lấy tình thương của Chúa đã thương mình mà tha thứ cho mọi kẻ thù. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ thương xót vì sẽ được thương xót. Phước lành thứ sáu của trần gian có thể mô tả như sau: phước cho những kẻ nhiều mưu lược vì sẽ đạt được mục tiêu. Khi chúng ta thèm muốn điều gì, chúng ta thường tìm đủ cách cho được điều đó. Chúng ta tập trung vào mục tiêu và kế hoạch nhiều đến nỗi không thấy được Chúa đang hành động để khuôn dập cuộc đời chúng ta theo đúng chương trình mà Ngài đã hoạch định. Nhiều khi chúng ta không nghi ngại nói dối về thất bại của mình, và như thế cũng là tự dối mình đó. Tâm hồn thường có những cuộc thỏa hợp rất nhỏ, rất nhanh, đến nỗi khi linh hồn bị lạc mất cũng không nhận ra được nữa. Tuy nhiên mỗi cuộc thỏa hợp lớn hay nhỏ đều làm cho lớp tối tăm ngăn cách ta với Chúa thêm dày hơn. Đây là lớp tăm tối làm ánh sáng chân lý từ lời Chúa không rọi qua được. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì sẽ thấy Đức Chúa Trời. Phước lành thứ bảy của trần gian diễn tả như sau: phước cho những kẻ đấu tranh vì sẽ được vinh quang. Đối với những kẻ tranh đấu thì giết hại nhiều bao nhiêu là thành công bấy nhiêu. Nhưng đối với người tin Chúa, tôn Chúa làm vua, chỉ khi nào quay lưng khỏi Chúa mới ham tranh đấu mà thôi. Từ quan điểm của Chúa, không có buổi lễ long trọng nào sau một cuộc chiến tranh mà kẻ chiến bại quỳ xuống trước anh hùng chiến thắng. Nhưng cả hai đều quỳ xuống hạ mình ăn năn hối lỗi trước Thượng Đế và xin được hưởng ơn khoan hồng vì đã dùng năng lực của tử thần mà cố tiêu diệt lẫn nhau. Chúa Giêsu dạy trong phước lành thứ bảy rằng phước cho những ai làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời. Phước lành thứ tám của trần gian như sau: phước cho những kẻ cẩn thận không sống thánh thiện quá vì như thế mới hòa lẫn được với mọi người. Được chấp nhận là một điều ai cũng trông mong, nhưng trần gian này chấp nhận những kẻ làm điều xấu xa mà thường không chấp nhận những người quá trung tín thành thật. Học sinh nào cũng hiểu rằng nếu trở thành học trò giỏi nhất lớp, được thầy thương, thế nào cũng bị bạn ghét. Những người làm việc với người đời hiểu rằng khi nào ta cố giữ ngay thật, thì ta làm cho những kẻ gian dối nổi bật lên. Những người tin Chúa nhớ rằng nếu ta cố giữ thể diện bằng cách về hùa với người đời hư hỏng, phạm tội, thì ta đã sỉ nhục Chúa của ta. Nếu ta trung tín và sống đạo giữa đời để nêu gương tốt và đưa người đến với Chúa, ta sẽ là người đại diện cho Chúa. Chúa Giêsu dạy, phước cho những kẻ bị bách hại vì sự công chính, vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước lành thứ 9 của người đời là phước cho những kẻ không bao giờ quá quan trọng hóa niềm tin của mình nơi Chúa Giêsu, vì họ sẽ không gây khó chịu cho ai cả. Người đời thường chia người có đạo làm hai hạng. Một hạng họ cho là tốt, và hạng thứ hai cho là mê tín hay là cuồng đạo. Người đời thích những ai theo Chúa nhưng không bao giờ công khai nói với họ về Chúa cả, vì như thế làm cho họ hóa ra người phàm tục. Nhiều người tin Chúa nhưng khi người ta bài bác đạo cũng không dám lên tiếng binh vực, vì sợ sẽ bị chê cười và gán cho các danh hiệu không hay. Sống trong một xã hội vô thần, nhiều người đành phải âm thầm để cho khỏi mất những quyền lợi. Nhưng nếu hy sinh danh nghĩa của Chúa để được no ấm thì thật là đáng trách, vì Chúa đã từng hy sinh tất cả đến nỗi bị người đời giết chết, cũng là vì thương chúng ta. Làm sao chúng ta có thể phủ nhận tình thương đó, và nhất là làm hại gián tiếp cho Chúa để được đôi chút quyền lợi tạm thời của đời này. Chúa Giêsu dạy trong phước lành cuối cùng rằng, khi nào vì cớ ta mà người ta mắng nhiếc, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vu cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ, vì phần thưởng các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm. Cầu xin Chúa ban cho chúng ta phước lành của Ngài, và chúng ta biết phân biệt phước lành của trần gian khác với phước lành của Chúa như thế nào. Thân mến, tạm biệt.
Hướng lên Chúa trên trời, con xin dâng hết tâm linh. Hướng lên Chúa trên trời, xin dâng lên Cha tâm hồn. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc chờ mong lời Ngài, không lo lắng không nao lòng. Ai chờ mong lời Ngài, không đau thương hay âu sầu. Chúa Thánh trên trời, con quyết tin Ngài. Giữa lúc thù nghịch vây hãm, lòng nguyện cầu ơn trên che chở con, bao bọc.
Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thờ phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.